Vũ Thần, chương 1289, tung tích mịt mù, góc truyện audio.com. Trên bầu trời vẫn tràn ngập khí sắc âm u, đám mây đen trải dài hơn trăm dặm vẫn chưa tiêu tan, thậm chí trong đó vẫn còn mơ hồ một ít lôi điện lực đang dao động mạnh. Cho dù là không còn được thần thú điều khiển nữa, nhưng một lực lượng lớn lôi điện tụ tập lại một chỗ thì cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu tán. Thần niệm của Hạ Nhất Minh được thả ra, thần lực trên người hắn bắt đầu khởi động giống như một con báo săn mồi đang nằm chờ đợi, chỉ cần con mồi của nó trong nháy mắt xuất hiện thì sẽ bị xé thành từng mảnh nhỏ. Ở quanh người hắn, Bảo Trư, Bạch Mã Lôi Điện và Bách Linh Bát cũng tiến hành đánh giá chung quanh, bất quá trong mắt bọn họ đều không có nhiều hy vọng. Nếu như ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không phát hiện ra được điều gì, thì bọn họ lại càng khó có thể phát hiện. Trong đôi mắt Hạ Nhất Minh liên tục xuất hiện những tia nghi hoặc. Nguồn, hắn đã đánh cho người đeo mặt nạ thành huyết vụ, nhưng mà dù như vậy thì Quang Ám Thánh Tử đang ẩn nặc cũng không xuất đầu lộ diện. Không những thế, sau khi người đeo mặt nạ bị giết, Hạ Nhất Minh lại càng không cảm ứng được sự tồn tại của Quang Ám Thánh Tử. Hắn tức giận hừ một tiếng, cao giọng nói, ngươi nếu đã không xuất hiện thì ta sẽ xuất thủ mời ngươi đi ra. Tiểu thế giới ấn pháp được hai tay Hạ Nhất Minh nhanh chóng ngưng tụ thành, trong nháy mắt thế giới lực mang theo lực lượng khổng lồ phóng ra, lấy hắn làm trung tâm tỏa ra bốn phương tám hướng. Nếu như khôi lỗi bị giết mà Quang Ám Thánh Tử cũng không xuất hiện, vậy thì hắn sẽ phá hủy huyết sát Quang Ám đại trận do đối phương chuẩn bị cả mấy ngàn năm qua để làm cho hắn không còn hy vọng khôi phục. Ầm ầm, lực lượng vô tận lấy Hạ Nhất Minh làm trung tâm khuếch tán ra, ngay cả màn tơ máu lúc trước có thể chống đỡ lại lôi điện cường đại thì khi tiếp xúc với cỗ lực lượng này lại giống như tuyết ở bên cạnh lò than, nhanh chóng tan chảy. Thế giới lực lượng không ngừng được khuếch tán ra ngoài, chỉ trong chốc lát nó đã bao phủ toàn bộ thần chi đảo. Tới giờ phút này, cả khu vực tràn ngập tơ máu và quang ám lực lượng đều bị tiêu diệt, ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại. Bởi vì Hạ Nhất Minh đối với người này rất kiêng kỵ, cho nên bên trong thế giới lực của hắn tràn ngập sát khí, đem toàn bộ những lực lượng xa lạ phá vỡ, khiến cho không gian xung quanh không còn lưu lại chút sinh cơ nào. Nhưng mà thẳng cho tới giờ phút này, hắn vẫn chưa từng tìm được tung tích của Quang Ám Thánh Tử. Ánh mắt hắn xuất hiện một tia lo lắng, sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lúc tiểu thế giới ấn pháp trên tay lại động, Hạ Nhất Minh điểm về phía thần chi đảo một cái. Trong nháy mắt vùng không gian trước mặt nhất thời ba động, cả thần chi đảo giống như mặt nước bị vật gì đó rơi xuống làm cho xuất hiện những ba động. Kèm theo sự ba động của cỗ lực lượng này, toàn bộ thần chi đảo mau chóng sụp đổ. Tất cả sơn động, vách núi, phòng xá đều bị ba động này làm cho sụp đổ, thậm chí cuối cùng biến mất trong thế giới này. Chỉ sau thời gian một khắc, thần chi đảo xưng bá ngoại hải mấy ngàn năm đã trở thành lịch sử. Lực lượng trên người chậm rãi thu lại, Hạ Nhất Minh nhìn nước biển phía dưới dần khôi phục lại bình thường, sắc mặt hắn dần trở nên khó coi. Hắn mặc dù dễ dàng giết chết khôi lỗi do đối phương chế ra, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không tìm được chỗ của bản thể. Điều này, góc truyện audio.com, trên cơ bản vốn không thể xảy ra, nhưng bây giờ nó lại xảy ra ngay trước mắt hắn. Không tìm được sao? Bách Linh Bát bình tĩnh hỏi. Hạ Nhất Minh im lặng gật đầu, nói. Năng lực ẩn nấp của người này tuyệt đối là thiên hạ vô song, ta không cách nào phát giác được hành tung của hắn. Thở dài một tiếng, hắn lại nói tiếp. Lưu lại người này thật đúng là một mối họa trong lòng. Thân hình Bảo Trư ở trên cao dao động mạnh mẽ vài lần, thân thể to lớn của nó nhanh chóng thu gọn lại trở thành bộ dáng tiểu Bảo Trư đáng yêu như ngày thường. Nó thong thả đi tới chỗ Hạ Nhất Minh, cái mũi không ngừng hít hít, nói. Ngay cả hai kiện thần khí ngươi cũng hủy diệt, ta không thể ngửi được mùi của chúng nó. Hạ Nhất Minh hơi ngẩn người ra, sau đó khẽ lắc đầu, nói. Thần khí thông linh làm sao có thể dễ dàng phá hủy như vậy, hai kiện thần khí này hẳn là do Quang Ám Thánh Tử mang đi. Vẻ mặt Bảo Trư vô cùng tiếc hận, hai kiện thần khí này chính là binh khí đã trợ giúp Quang Ám Thánh Tử ngày trước tung hành khắp thiên hạ, uy lực của nó hơn xa so với thần khí bình thường. Hôm nay không thể tìm được chúng, làm cho nó cảm thấy rất tiếc nuối. Trên không trung đột nhiên xuất hiện tiếng sấm chớp, đám mây đen vẫn ngưng tụ dày đặc như trước không tiêu tan đi, theo thanh âm này vang lên, một cơn mưa to lập tức đổ ập xuống biển rộng mênh mông. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta đi thôi, hắn ôm lấy Bảo Trư, rồi nhảy lên lưng Bạch Mã, nói. Chúng ta đến Hỏa Diệm Sơn, nếu như đã không lục soát được gì, thì ở lại đây cũng không có tác dụng, không bằng đi hỏi Thần Long, có lẽ vị cường giả vang danh trước Quang Ám Thánh Tử này có thể trợ giúp hắn. Bạch Mã Lôi Điện hí dài lên một tiếng, nó tung bốn vó lên chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Một khắc sau, cơn mưa ở nơi này càng lúc càng trở nên dày hạt, lúc này trong tầng mây đen đột nhiên sát lên. hai kiện thần khí Quang Minh Quyền Trượng và Hắc Ám Tỏa Liên xuất hiện ở bên trong tầng mây đen. Nhưng so với lúc chúng nó giao thủ với người mặc áo choàng thì màu sắc tỏa ra trên hai kiện thần khí này đã ảm đạm đi rất nhiều. Chúng nó hơi điểm một vài cái về phía Hạ Nhất Minh rời đi, sau đó nhanh chóng chìm vào biển, không để lại chút dấu vết nào. Chỉ là, giống như kết quả tìm kiếm của Hạ Nhất Minh, từ đầu tới cuối ở nơi này cũng không hề xuất hiện bất cứ một thân ảnh nào. Những cỗ khí tức nóng rực xông thẳng lên cao, mặc dù luôn có gió thổi qua, nhưng nó không thể xua tan đi khí tức nóng nực ở nơi đây, lại càng không thể khiến cho nhiệt độ giảm đi. Đây chính là trung tâm của 800 dặm Hỏa Diệm Sơn. Ở trong vùng núi nong rộng lớn này tràn ngập hỏa lực lượng, phóng mắt khắp thiên hạ cũng không thể tìm được nơi thứ hai giống như này. Lúc này đây, từ chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang màu trắng, đạo quang mang này cắt ngang chân trời trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên không trung của Hỏa Diệm Sơn. Đây chính là Hạ Nhất Minh vừa từ ngoại hải trở về, ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển động để tìm ra chỗ bí ẩn của sơn cốc. Hạ Nhất Minh nhanh chóng phân phó cho Bạch Mã từ từ hạ thấp độ cao xuống. Mặc dù tính tình của Bạch Mã Lôi Điện rất cao ngạo, nhưng đối với đầu thần long sắp gặp mặt này, trong lòng nó lại vô cùng kính sợ. Dù là nó đã tấn giai ngụy thần cảnh, trở thành một trong những cường giả đứng đầu của thiên hạ, nhưng loại cảm giác này vẫn không hề. Góc truyện audio.com bớt đi, ngược lại càng trở nên sâu đậm hơn, bởi vì khi Bạch Mã Lôi Điện tiến giai, nó lại càng nhận thức rõ được thực lực kinh khủng của thần long, cho nên mới càng trở nên khiếp sợ. Biết càng nhiều thì can đảm lại càng nhỏ, ngược lại không biết mới không cảm thấy sợ hãi. Thân hình hơi chớp động, Hạ Nhất Minh đã nhảy xuống khỏi lưng Bạch Mã, ở trước mắt hắn là một vùng không gian kỳ dị. Vùng không gian trước mặt này không hề có một tia sáng, chúng giống như một cái hắc động thình lình xuất hiện ở giữa vùng núi non đỏ rực này, gây cho người ta cảm giác vô cùng quỷ dị. Bất luận kẻ nào khi thấy được màn này thì trong lòng đều mơ hồ cảm thấy mát lạnh, mà bây giờ Hạ Nhất Minh cũng không thèm để ý tới, bởi vì hắn đã nắm giữ được thế giới lực cho nên ánh mắt hắn nhìn về phía không gian màu đen thì đã hiểu rõ được biến hóa trong đó. Đây là một thế giới hoàn toàn độc lập, một tiểu thế giới do ngũ hành lực làm cơ sở, giống như công hiệu của thế giới được hình thành với huyết sát khí và quang ám lực. Bất quá, Hạ Nhất Minh có lòng tin chỉ cần tiện tay là có thể phá hủy được nơi đây. Đương nhiên điều kiện chủ yếu là thần long không nhúng tay vào, nếu không hắn có làm được hay không lại là một chuyện. Bên trong đột nhiên xuất hiện bóng người, Kỳ Liên Song Ma đồng thời từ trong đó đi ra, ánh mắt đại ma sáng ngời lên, hắn cười nói. Hạ huynh, nguyên lai là ngươi tới. Nhị Mã cũng liên tục gật đầu nói, thần long tiền bối nói có khách quý quang lâm, muốn chúng ta ra nghênh đón. Huynh đệ chúng ta còn đang cảm thấy kỳ quái không biết là ai, ngay cả lão tổ tông đích thân tới thì thần long tiền bối cũng không khách khí như vậy. Hạ Nhất Minh khẽ cười, hắn biết thần long khẳng định đã thông qua một loại mật pháp nào đó biết được cảnh giới võ đạo của hắn lúc này, cho nên mới khách khí như vậy. Khẽ gật đầu với hai người bọn họ, Hạ Nhất Minh thật lòng nói. Song ma huynh đệ, xin chúc mừng. Đại ma kỳ quái nói, chúng ta có việc gì mà chúc mừng, Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, chân khí trong cơ thể hai người đã ngưng thật, linh hồn lực lượng cũng dần cường thịnh hơn, nhanh thì một tháng, chậm thì một năm sẽ tấn chức thần đạo, chẳng lẽ điều này còn không đáng chúc mừng sao? Song ma huynh đệ nhìn nhau, đôi mắt xuất hiện một tia vui mừng lẫn sợ hãi. Đại ma vội vàng nói, Hạ huynh, mặc dù thần long tiền bối đối với việc huynh đệ chúng ta sẽ tấn giai thần đạo rất tin tưởng, nhưng lão nhân gia người cũng không đưa ra ngày tháng cụ thể, ngươi làm sao biết được. Nụ cười trên mặt Hạ Nhất Minh trở nên có chút cao thâm khó lường, hắn đưa một ngón tay đặt lên miệng, khẽ xịt một tiếng tủm tỉm nói. Bí mật, Kỳ Liên Song Ma đồng thời ảo não lắc đầu, nhưng không thể hỏi tiếp được. Hạ Nhất Minh sở dĩ có thể nhìn ra được điều này là vì hắn đối với linh hồn lực lượng hiểu biết hơn thần long rất nhiều, cho nên đối với linh hồn lực lượng của song ma chỉ cần liếc mắt là rõ, vì vậy mới đưa ra được phán đoán chuẩn xác như vậy. Người đã đến rồi, vào đi. Một đạo thanh âm từ trong không gian tối đen đó truyền ra, Kỳ Liên Song Ma lập tức thủ thể mời Hạ Nhất Minh tiến vào. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu với hai người rồi một mình tiến vào bên trong. Khi hắn tiến vào trong không gian kỳ dị này, không gian màu đen này chợt dao động tựa hồ như xin ra biến hóa kỳ dị nào đó. Sau đấy, từ bên trong không còn truyền lai giờ bs, góc truyện audio.com, cứ thanh âm nào nữa. Kỳ Liên Song Ma đưa ánh mắt không hiểu nhìn nhau, bọn họ ở bên cạnh thần long đã một năm, nhưng lần đầu tiên thấy thần long điều chỉnh khối không gian kỳ lạ này. Không hiểu sao, trong lòng bọn họ đồng thời xuất hiện một ý niệm kỳ dị, chăng lẽ lúc này Hạ Nhất Minh đến đây là muốn thử luyện chế đan dược. Cách chương.